This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để an hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn, để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và vừa rồi quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Lời Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sa và Lê Đức Phong, và lời giới thiệu về bác sĩ Trần Văn Thuần trong chương trình Kiến thức Y khoa. Và ngay sau đây, chương trình Kiến thức Y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần xin được đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Dạ vâng, và từ phòng ghi âm, Bảo Bảo xin kính lời chào đến bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Vâng, xin chào cô Bảo Bảo và quý thính giả của đài Dallas 1600 AM. Cảm ơn vừa rồi đã cho hát bài lát Lời Mẹ, tại vì hôm nay là chúng ta qua cái lễ mẹ được tuần rồi phải không cô Bảo Bảo?
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì lễ mẹ thì đúng như bác sĩ đã nói, mình đã qua một tuần rồi, nhưng mà đối với các người con thì ngày nào cũng là ngày của mẹ hết, thưa bác sĩ.
Đúng, cô nói cô rất là giỏi Bảo Bảo. Sở dĩ mà tôi muốn nghe cái bài nhạc này mà chúng tôi đã soạn ra cũng khá lâu rồi, nhưng có cái dịp này nè, tuần cái tháng này tôi cho chơi bài này, tại vì cũng có một lý do nữa đó cô Bảo Bảo, tại vì tôi mất mẹ rất là sớm. Tôi mất mẹ lúc tôi mới có 8 tuổi, nói như vậy là tức là 8 tuổi, bây giờ là tôi 85, 86 tuổi rồi, gần 80 năm về trước tôi đã mất mẹ. Và vì vậy cho nên những cái kỷ niệm người mẹ của tôi rất là ít, mà tôi có nhiều cái kỷ niệm tôi vẫn nhớ mãi, tại vì cũng xin nói với quý thính giả nghe là thân mẫu chúng tôi đã qua đời khi mà hạ sinh em út, dĩ nhiên em út của tôi thì mẹ tôi bị băng huyết và mất. Tôi chỉ xin nói tóm tắt là đó một trong lý do mà tôi sau này lúc mà đi học thì ba tôi muốn tôi trở thành một bác sĩ. Và riêng tôi thì tôi nghe là mẹ tôi sinh em bé mà bị băng huyết mất, cho nên tôi trở thành một bác sĩ về sản phụ khoa đó cô Bảo Bảo. Vâng, để đó nói sơ sơ vài điểm về cái mà đầu trước khi chúng tôi với chương trình chương trình của những tin tức và kiến thức y khoa, thì trong mấy tháng vừa rồi, dường như là 2 tháng trước đây, chúng tôi đã nói là có cái bộc phát cái bệnh mà ban đỏ đó, measles, tức là tiếng Tây là kêu rougeole là đỏ đó, cái ban đỏ đó, thì dường như có nói chuyện với cô Bảo Bảo rồi, đã thấy rồi, thì nó rất là nhỏ và rất là nhiều ở Việt Nam cái thời trước. Nhiều bị lắm, tại vì do một loại siêu vi khuẩn mà nó lây rất là nhanh chóng. Chỉ đụng chạm vào trong đó, ho, hắt xì rồi gì đó, nó cũng thể bệnh sinh ra cái bệnh đó. Mà bệnh đó đối với trẻ em nguy hiểm, làm sưng phổi. Những cái sự biến chứng của nó, sưng phổi có thể bị tử vong rất là nhiều. Và năm nay, như là đã nói trước đây, cách đây mấy tháng đó, thì bắt đầu nó đã phát ra lại rất là nhiều thành phố, 30-40 cái tiểu bang nữa, nhiều thành phố lớn, càng đông càng nhiều nữa. Và bây giờ đó, những cái tin mà tôi mới nhận được, sự dĩ mà tôi nhắc lại là tại cách đây đâu một tuần, hơn một tuần, hai tuần, những tin nó vẫn còn, bây giờ nó vẫn còn. Quý vị thấy trong thời gian tới người ta sẽ nói chuyện đó nữa, nhưng mà tôi nói cách đây đâu mấy tuần cái tin vừa rồi thì là bây giờ đây là 25 ngày là cái 1200 năm 2000 đó, người ta nghĩ là cái bệnh mà miso nó đã biến mất rồi, không còn nữa, là tại vì đã có 9 người rồi. Cái MMA đó thì quý vị cũng biết là có con cái nhỏ, con cháu nhỏ đi học thì bị chích cái MMA, thì bây giờ nó phát lên và năm nay nó lại tăng cao nhất trong mấy chục năm vừa rồi đó. Cho nên người ta cứ nhắc nhở người ta phải để ý đề phòng, tại vì bệnh nó dễ. Mà lý do tại làm sao mà cái bệnh lúc này nó lại nhiều như vậy, tại vì có chích ngừa, thường thường chích ngừa thì nó mất, nhưng mà cái bệnh này sở dĩ những cái bệnh nào mà có chích ngừa thì nó đỡ lắm, mà cái bệnh này nó vẫn còn là vì có cái lý do là có một cái vài người họ nói vì vấn đề tôn giáo gì đó thì họ không có muốn con cái họ chích, tại vì chích thuốc thì nó phải đau, không có muốn cho con cái mình chích. Rồi họ ngại lý do tôn giáo, không có được chích, không có được truyền máu, thì họ xin miễn để chích ngừa. Mà miễn chích ngừa như vậy đó thì nó sẽ không có khó khăn gì cả. Cha mẹ muốn miễn chích ngừa thì muốn cho con cái thì chỉ làm cái thơ gửi vô trường học nói là chúng tôi vì lý do này lý do khác không có muốn được miễn thì người ta cho khỏi phải miễn. Mà chính vì vậy mà nó lan ra nhiều đó. Mà có một vài trường hợp đúng ra thì có thể được miễn là tại vì cái cơ thể bị chích mấy cái loại thuốc ngừa đó mà nó làm cái biến chứng nguy hiểm đó thì có thể cũng có, nhưng mà cái trường hợp đó rất là hiếm. Thì cái đó thì phải có bác sĩ chứng nhận là em bé này không có nên chích ngừa, tại vì nói thì dài dòng mà cái thì giờ chúng ta rất ít, nhưng mà nói là cái họ cho được miễn là tại vì nếu mà để cho các em nó miễn thì cơ thể nó lúc mà chích cái thuốc ngừa vô nó sẽ làm các em nó mà bệnh, vì vậy cho nên người ta không chích. Nhưng mà nhiều người lợi dụng cái chuyện đó để miễn, vì vậy mà càng ngày nó càng nhiều. Tôi cho một số là thí dụ như cái hồi trước cũng có những cái người mà vì lý do tôn giáo hay là vì bệnh tật mà người ta cho miễn, thì cách đây vào khoảng 10 năm về trước, 2009-2010 đấy, có 19.000 được xin miễn chích ngừa. Mà tới năm nay đó, từ năm 18-19 năm nay thì nó lên tới 65.000 người. Quý vị thấy nó tăng lên gần tới 3 lần, hơn 300 lần nhiều hơn. Đó là vì người ta lợi dụng như vậy. Cho nên bây giờ có nhiều tiểu bang họ không có cho mấy cái trường miễn đó nữa, trừ những cái hợp đồng có giấy. Đó quý vị, nhân dịp này tôi nói quý vị, con em quý vị tới cái lúc ngừa chích ngừa nào thì quý vị nên cho con em đi ngừa chích ngừa cho đúng. Nếu quý vị không có biết, nếu đi học thì nó đòi hỏi, và đừng có xin miễn cái gì đó, và phải ráng mà chích ngừa. Nếu còn thiếu cái gì chích ngừa, người lớn cũng vậy, chứ đừng có nói con nít nữa. Xin lỗi tôi nói hơi nghẹt cái giọng này khàn khàn một chút. Bây giờ người lớn cũng vậy, tôi cũng nhân dịp đây tôi cũng nói, tôi vừa mới rồi trong 2-3 tuần rồi tôi có 2 người bạn mà tôi đã dặn trước đây và bảo quý thính giả cũng nghe là tôi nói là nên chích ngừa cái single. Cái single đó cái mà Việt Nam mình kêu là dời ăn ấy, nó nổi như cái đốm phỏng, như là đốm phỏng chung quanh cái lồng ngực của mình, nó từ sau lưng nó đi ra lần trước, nó đi theo cái xương sườn rất là đau dữ dội lắm, đau kinh khủng. Tôi có 2 người bạn vừa rồi cách đây 2-3 tuần đã xảy ra nữa. Nếu mà quý vị hỏi những người bạn người quen cũng có thấy như vậy, thành quý vị cũng người lớn cần chích ngừa gì, chích ngừa sưng phổi, chích ngừa rồi ăn dịch được phong đồng cái con các em bé phải chích cho đầy đủ. Đó, tôi nhân dịp này tôi nhắc quý vị nhớ như vậy đó. Cái chuyện bất cứ có một cái chích ngừa nào, nên chích ngừa mặc dầu chích ngừa có thể mình có thể bị, nhưng mà nếu có thì càng ngày thì người ta cũng cái thuốc chích ngừa tốt hơn một ít, vì mình nếu rủi có được cái rủi cái chuyện nào cũng có hết, nhưng mà không cái lợi nó hơn cái hại thì mình phải nên cố gắng chích ngừa nha cô bà Bảo. Đó, tất cả quý vị dạ tôi muốn nhắc quý vị như vậy đó. Vâng. Thì bây giờ tiếp sau này thì tôi xin nói một cái đề tài khác, tại vì được biết là hôm nay cái thời giờ phát thanh không có được nhiều, cho nên tôi cố gắng tôi nói cho nó hay rút ngắn những cái đề tài thật là quan trọng. Mà đề tài hôm nay tôi nói là một đề tài mà quý vị đã nghe thường, đó là quý đề tài bị viêm gan, siêu vi khuẩn đã tấn công cái gan, nó làm ra những cái bệnh hepatitis, tức là viêm gan đó. Viêm gan nó có 3 loại, loại A, loại B và loại C. Cái loại A, bây giờ thì cái nghiên cứu vừa rồi trong cái tháng 3 vừa rồi, bây giờ mới tháng 5, tháng 3 vừa rồi đó, thì một sự nghiên cứu của một cái cơ quan nghiên cứu về gan đó, họ nói rằng cái số người bị viêm gan C trong cái thời gian 2013-2016 là 3 năm này đó, thì nó có tới 2 triệu 4 người, 2.4 triệu 4 người bị viêm gan C, tôi nói là viêm gan C. Đó là họ thấy là cái số đó nó hơi giảm xuống một chút xíu, nhưng mà thực ra không phải giảm đâu. Sở dĩ giảm là tại vì những người bị viêm gan C đó, hepatitis C, viêm gan C đó, thì họ bị bệnh nó, thì họ là bị thường thường cái đó nó biến chứng của nó là ung thư gan. Quý vị biết ung thư gan rất là nguy hiểm, có thể ung thư thì đã nguy hiểm, mà viêm gan C thì nó phát, khi mà phát khởi ra nó rất là nhanh. Vì vậy chứ cái số đó nó giảm xuống là tại vì những người đó đã bị qua đời rồi, chứ không phải là họ còn đó mà nó hết cái bệnh, không phải, những người đó mất. Và cũng nhờ sau đây người ta đã chế những cái thuốc để thuốc chích ngừa để điều trị những cái viêm gan mà tôi sẽ nói chi tiết sau này. Thì như vậy chúng ta biết là chúng ta có 3 loại viêm gan A, B, C. Cái loại A là cái loại mà nó do những thức ăn, ăn thức ăn nó vướng vào trong đó, hay là trong nước không có được sạch sẽ, không có lọc, không có khử trùng, và những cái người tiếp xúc với cái người bị viêm gan E qua viêm gan A qua thức ăn, nước uống rồi đó, thì nhưng mà cái bệnh này nó nhẹ. Cái viêm gan A thì nó không trị rồi, nó nhẹ rồi nó sẽ bớt, nó không có trở lại thành kinh niên đó. Vì vậy cho nên cái loại A đó là cái loại mà nhẹ, không có đáng nguy hiểm, mà cũng có thuốc ngừa. Nếu quý vị nào thử máu, nếu bác sĩ thử máu mà trong đó tìm cái viêm gan A không có thì mình đi chích ngừa cái viêm gan A. Cái thứ nhì muốn nói là viêm gan B. Viêm gan B là cái viêm gan của những người lớn, thường thường là của những người lớn đó. Thì là do bị cái gì đó, bị người ta chích cái kim không có được sạch. Chích cái kim thì chích kim thì nó dính máu, khi là lấy chích lại cho người khác không có khử trùng đàng hoàng thì vô nó sẽ lây ra như vậy đó. Thì không biết cô bà Bảo và quý thính giả nghe, đồ mấy chục năm về trước ở Việt Nam, chính tôi thì tôi thấy quá nhiều, tại vì tôi lớn tuổi hơn, thì ở Việt Nam mà đi chích ngừa mấy ông y tá dạo đi chích ngừa đó, thì lấy cái kim chích, rồi nhiều khi họ đốt vô trong cái đèn cái alcohol, họ lấy alcohol rửa để mà tiết kiệm cái ống chích, cái serin bên này thì bây giờ chúng ta còn thấy, nhưng mà cái vấn đề nó cũng còn, như nơi khác nó cũng còn, mà nó liên làm ra cái loại viêm gan B đó. Nhưng mà cái loại viêm gan B nguy hiểm hơn, là tại vì nó sẽ làm cái bệnh viêm gan B nó thành kinh niên, chứ nó không có giống như A là nó biến mất. Cái này nó vẫn còn đó, mặc dù có thể mình cái bệnh nó không có, không có biến chứng ra nhiều, thì nó vẫn nằm đó, nó thành kinh niên. và nó ở lâu thì nó làm chai cái gan, nó gan như là sơ gan đó. Quý vị nghe chữ sơ gan tức là siro rồi đó, tức là cái gan nó cứng lại đi, nó không có làm việc nữa thì rất là nguy hiểm, làm cho người ta mất cái gan là một cái cơ quan quan trọng trong cơ thể. Không nói nhiều là nói chung là cái gan là để nó điều tiết ra những chất cần thiết cho mình, và nó sẽ lọc những chất độc ra khỏi cái cơ thể của mình ăn vô những chất độc nó làm vô ra. Cho nên nhưng mà cái viêm gan B đó là viêm gan có thể chích ngừa được, có chích ngừa được. Quý vị thấy là cái viêm gan B đó có thể chích ngừa được. Bây giờ những người sản phụ khoa phải chích nhau các rốn nào đó nó có thể truyền qua cho đứa con. Vì vậy mà mấy em bé ra là người ta chích liền ngay từ đầu, rồi mấy tháng chích hai lần ba lần đó thì quý vị lúc đó thì nó sẽ có cái sổ chích ngừa, quý vị sẽ theo chích ngừa cái B nó ngừa. Nhưng mà sở dĩ có một cái viêm gan mà nó nặng hơn nữa đó là viêm gan C. Cái viêm gan C đó là cái viêm gan, viêm gan mà tôi nói ngay là bây giờ nó chưa có thuốc chích ngừa, B có rồi, C nó chưa có, cho tới này không có nữa. Vì vậy cái viêm gan C nó rất là nguy hiểm, và nó sẽ thành cho không có chích ngừa thì nó sẽ thành ung thư gan là do cái viêm gan B và C, mà cái C nó có thuốc chích ngừa cho nên rất là nguy hiểm, nó làm những cái tế bào gan nó bị siêu khuẩn, nó tấn công cái mấy cái tế bào gan trong đó, cho nên làm gây ra cái chai gan này và ra là cái sơ gan như là tôi nói hồi trước nữa đó, và nó làm cho chúng ta có thể rất là nguy hiểm. Và đây là cái bệnh viêm gan mà các ung thư, mà ung thư gan mà do vitamin do siêu vi khuẩn C là cái loại mà nó đang phát ra nhiều nhất, nó làm ra rất là càng ngày càng bị nhiều nữa, rất là nguy hiểm, người ta rất là sợ cái viêm gan B. Tại vì cái viêm gan C thì quý vị biết là chúng ta nếu mà cần những cái thuốc không được, người ta phải thay gan, mà quý vị thấy mỗi người có thay gan mà biết bao nhiêu người bị, cho nên cái số người mà chờ đợi đấy rất là khó. Còn thì hồi nãy tôi nói là viêm gan B có thuốc chích ngừa rồi, nhưng mà nếu mà mình chưa chích ngừa, tại vì mình không có biết mình có, đến lúc mà nó nặng hơn thì có thể dùng thuốc được. Cái viêm gan B là có thuốc được, viêm gan C thì không có thuốc chích ngừa nhưng mà cũng có thuốc uống điều trị được, là cái chuyện đó. Nhưng mà cái vấn đề đối với cái thuốc chích ngừa cho viêm gan C đó thì cái vấn đề của nó là vấn đề cái giá tiền nó quá đắt. Nếu mà biết cô bảo có nghe có những người bà con quen biết nào bị viêm gan, họ biết là cô có thể đoán thử một điều trị một người như vậy tốn bao nhiêu tiền, mấy trăm hay một hai ngàn hay làm sao, cô biết không?
Dạ, cái vấn đề bị bệnh viêm gan này đó thì đa phần mình thấy người châu Á mình nói chung và người Việt Nam mình gặp nhiều ở cái căn bệnh viêm gan siêu vi B hay BTTB, bác sĩ là gặp nhiều lắm. Và có nghe nói đó là mỗi một cái lọ thuốc mà họ sử dụng đó bác sĩ, thì thường một tháng họ phải refill một lần á. Thì bảo biết được là mỗi một cái chai thuốc như vậy, nếu mà không có bảo hiểm đó nha, thì họ phải trả gần cả ngàn cho một cái chai thuốc chỉ có là 30 viên trong một cái tháng sử dụng á. Nhưng mà rất là may,
cái đó là rẻ đó cô, cái đó là rẻ đó. Chứ bây giờ mà cái số tiền một người mà cái thuốc mới người ta nói đó là họ phải điều trị như vậy tốn từ 50.000 đến 90.000 đó, thì quý vị mà uống mấy tháng, mà cô vừa nói một tháng một lần một thuốc 1.000, 500, 1.000, 2.000 thì quý vị thấy 50.000-70.000 rất là nhiều. Vì vậy đó cũng cái vấn đề rất là nguy hiểm. Nhưng mà may rồi may thay là gần đây nó có cái thuốc mới, nó kêu là Mavirate. Cái thuốc này thì cái giá tiền nó rẻ hơn, nó vào khoảng độ cỡ 1/3 của cái mấy cái thuốc, 1/3 từ phần nửa tới 1/3 của mấy cái thuốc điều trị mấy bệnh khác, cho nên cũng rất là tốt. Vì vậy nhưng mà mấy cái thuốc sau này nó cũng rất là tốt, cái thời gian điều trị nó ngắn lắm, nó chỉ có vài tuần là trong này nó nói vào khoảng có thể là 8 tuần thôi, thay vì hàng nhiều tháng thì còn tốn nhiều nữa. Thì cái thuốc mới càng ngày thì cái tiến bộ càng nhiều. Như tôi nói là bây giờ chúng ta có cái bệnh gì đó chúng ta cũng ráng cố gắng, thì càng ngày người ta sẽ có phương pháp để điều trị tốt hơn, cho nên mình phải cố gắng, mình ráng để cho mình đừng có cái bệnh nó kéo dài. Nhưng mà bây giờ trong lúc cái bây giờ người bình thường thì mình làm sao mình biết mình có viêm gan hơn viêm gan ABC không, thì quý vị cũng đều biết là chúng ta phải thử máu. Trong thử máu đi bác sĩ của mình, tới bác sĩ của mình gia đình của mình đó, họ coi, họ thử máu, nếu mà mình yêu cầu, hoặc là họ có thể nhiều khi họ nói là mình nhân mới, họ hỏi thử xem, trong lúc cái câu hỏi thì họ có thể thử mình có A, B, C, nhất là cái C. Thành bây giờ mình muốn chưa có biết có bệnh hay không thì mình phải thử coi có không. Nếu mà B thì bây giờ là cái thuốc B đã có thuốc chích ngừa rồi, nếu mà không có thì mình chích ngừa, và B cũng có thể có thuốc để điều trị nữa. Nhưng mà cái thuốc C là cái thuốc mà khó nhất và nó có thể nguy hiểm, nó gây ra ung thư nhiều đó. Thì là cái chúng ta cũng phải chích ngừa, chúng ta cũng phải thử máu rồi được coi. Thành quý vị, tôi yêu cầu quý vị, nếu mà quý vị nào chưa có thử cái siêu vi gan C, cô bảo đã có thử đi bác sĩ, có thử chưa?
Dạ có rồi thưa bác sĩ ạ, tại vì cũng mình phải tận hưởng, mình phải biết một điều là mình rất là may mắn mình ở Hoa Kỳ này, và có một cái điều đó là chúng ta có bảo hiểm. Thì mỗi một năm đó thì chúng ta được hãng bảo hiểm cho mình đi gọi là khám định kỳ, một năm một lần. Cái tiền chi phí nó không có nhiều, cho nên là chúng ta chỉ trả tiền copay thôi. Nhưng mà cái này nó cũng giúp ích cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta thử máu ban đầu. Nếu mà phát hiện ra chúng ta có những cái bệnh gì đó thì bác sĩ chuyên khoa sẽ đi sâu hơn. Thì cái điều này, dạ, chúng ta phải biết là chúng ta có bảo hiểm thì chúng ta nên tận dụng để mà bảo trì cái sức khỏe của mình. Không có gì quý bằng sức khỏe hết bác sĩ ha.
Vâng, đó thì cô như vậy là cô hiểu, mà tôi cũng mong là quý khán giả đã nghe, cũng nhiều người hỏi cái vấn đề, hiểu cái vấn đề đó, nếu có phải đi khám bác sĩ, để mà nếu mình chưa có đó thì có thể B thì có thể chích ngừa được, C thì không có thì mình tránh làm sao mình đừng có bị nhất là những cái người mà C đó thì họ là do cái truyền máu. Cái xe nó do cái truyền máu, thế những người bị mổ, bị thương cần phải lấy máu, các phải truyền máu, phải tùy lúc truyền máu phải loại qua loại A, loại B, C hay loại A, B hay là loại O. Thì đó quý vị, thì tôi để nói một thí dụ là quý vị nghe ông cô bảo ông nghe ông tỷ phú Hoàng Kiều không? Ông tỷ phú Hoàng Kiều, tại sao ông làm tỷ phú được đó, là cái ông tỷ phú ông Hoàng Kiều đó, tức là cháu của Hoàng Thị Thơ. Mà tôi quen tới ông cũng ở trong dòng dõi, nói là tôi quen, tôi biết trong cái gia đình đó một vài người trong đó, thì ông đó hồi trước ông ấy qua, ông Hoàng Kiều bây giờ cũng 70 mấy tuổi, ông cách đây là 1-2 năm thì cô ông 72 tuổi, ông lấy một cô 27 tuổi, cô biết không cô bà bảo?
Dạ biết thưa bác sĩ.
Ông biết đúng rồi, thì ông đó ông giàu lắm, sợ gì ông qua bên đây ông đi làm rồi, ông rất là giỏi về vấn đề kinh doanh, ông là lấy cái huyết tương mình truyền máu, thì có thể là truyền máu nguyên cái bão máu đỏ, cái bịch máu đỏ. Nhiều khi quý vị thấy vô nhà thương thấy truyền máu, cái truyền máu mà sao thấy cái ống nơi vàng vàng, tức là đó là huyết tương, nó là plasma chứ nó không phải là máu đó. Thì là ông Hoàng Kiều ông giàu, nhờ ông chế cái đó, ông qua bên Tàu ông làm, Tàu có mấy tỷ người thì tụi nó bị gan cho nó chết hết đi cho rồi đó đi. Nên là nhờ vậy ông giàu đó, như vậy bị ông cho tiền đó đại khái. Thì cái mình ngừa như vậy đó để mà có thể điều trị những bệnh đó và có thuốc. Bây giờ mai mốt người ta sẽ tìm những loại thuốc tốt hơn. Thành tôi cũng khuyên là quý vị, nếu mà bây giờ quý vị bị cái bệnh gì đó thì ráng cố gắng mình làm sao cho cái bệnh nó chậm đi, hay là mình tránh đừng có bị. Mà nếu mình bị rồi thì mình làm cái thuốc đó chưa có thuốc chữa thì mình ráng cố gắng khuyên thì để cho nó chậm, thì mình hy vọng là người ta sẽ tìm ra cái thuốc mới để mình ngừa cho mình, để mình có thể sống lâu hơn. Nhưng cũng nói thêm quý vị nữa, nếu quý vị sống không là sống hoài sao, sống thành ông bệnh tổ sao, thì sẽ bị một cái bệnh khác cũng rất nguy hiểm mà quý vị cũng mai mốt có dịp tôi sẽ nói, đó là bây giờ cái bệnh Alzheimer, đó cái bệnh lú lẫn, bệnh dementia, quên cái này cái kia đó, thì trước sau chúng ta cũng đi, nhưng mà cố gắng được sớm được sống được thêm ngày nào tốt ngày đó. Thì giờ còn nhiều hay không thì tôi nói chút xíu nữa.
Dạ vâng, chúng ta cũng còn vài phút, khoảng 3 phút bác sĩ có thể nói.
Ok, tôi ráng để làm xong cái nhiệm vụ. Thì cái này tôi nói vắn tắt, thì bây giờ quý vị tới cái mùa này là mùa buổi sáng cô có bị hết xì hơi không?
Dạ có thưa bác sĩ, cái mùa này
nhiều ít chứ tôi là nhiều lắm, là mỗi sáng tôi phải uống. Vâng, thì tôi uống cái gì? Tôi bị allergy thì tôi phải uống, hay là những người khác có nhiều người mà họ hết xì cái là liên tục mà mũi nhảy chảy nhiều mà. Tới cái mùa này, mùa xuân này, qua mùa hè nhiều cây cỏ nhiều lắm, đủ thứ cây để mình bị dị ứng đó. Thành ra nếu quý vị bị thì cũng khoan đi bác sĩ đã, tại vì ở ngoài các cái tiệm thuốc tây hay là tiệm tạp hóa nó cũng đều có những loại OTC, tức là over the counter, tức là cái thuốc mà không cần toa đó. Quý vị ra ngoài Walgreens hay CVS hay bất cứ mấy tiệm tạp hóa nào cũng tạp hóa mà chỗ nhỏ họ cũng để trong nữa, trong mấy cái chỗ mà mấy cái tiệm tạp phô nhỏ nó cũng có những cái thuốc đó, thì quý vị có thể mua. Mà nói sơ là tại sao là chúng ta bị cái allergy mà hắt xì như vậy đó, là tại vì những sở dĩ chúng ta bị cái allergy đó thì là chúng ta hít vào một cái chất gì trong cơ thể, mà chất lạ trong cơ thể, thì trong cơ thể nó tiết ra một chất để mà nó làm cho cái chất kia nó không có hoạt động được. Thì giống như là mấy cái phấn hoa chẳng hạn, ta hít vô thì trong cái cơ thể mình nó tiết ra một chất khác, nó kêu là histamine. Đó, những cái chất trong cái cơ thể mình tiết, mình chất lạ vô thì trong cơ thể mình tiết ra một chất là histamine. Thì là cái chất đó nó làm cho mình ngứa ngáy, mình hắt xì, mình nhớ mũi nhiều vậy, như vậy đó. Cho nên thành nó làm cho trong cổ chúng ta, trong mũi chúng ta chảy nước mũi như vậy đó. Thành người ta uống, bây giờ mình uống thuốc, những cái gì quý vị ra ngoài quý vị mua cái thuốc nó kêu là thuốc antihistamine, mà cái thường nhất là cái gì, là cái chất mà Benadryl. Quý vị cũng biết là ai cũng biết dùng cái Benadryl đó. Nó có nhiều loại lắm, nhưng cái chất đó rất là thông dụng. Thành ra nếu mà quý vị dùng thử mấy cái thuốc Benadryl, nó hay buồn ngủ, nó có những loại mới sau này nó vẫn bán không có toa. Cách đôi mười mấy năm trước những cái thuốc đó đều có toa hết trơn, ý nghĩa tức là nó tốt, mà sau thời gian nó không có được cái độc quyền, cho nên nó bán over counter. Thành quý vị có thể ra ngoài hỏi ngoài đó, người ta cũng sẽ chỉ những thuốc như vừa quý vị đã uống. Claritin chắc là cô bảo cũng đã nghe cái chuyện, hay là thuốc nhiều thuốc khác nữa, nó có thể giúp cho chúng ta bớt. Nhưng là có những thuốc xịt mũi nữa đó, cái Rhinocort để trong xịt mũi, hay là Flonase đó, quý vị ở ngoài cái đó có thể xịt mũi, nó rất là tốt. Nhưng mà nhiều khi thuốc đó mà nó không có bớt nữa đó, tại vì nó có nhiều chất mình bị dị ứng, mà lúc cho chúng ta bị dị ứng như vậy, cho nên chúng ta phải biết mình dị ứng về cái chất gì. Đôi khi mình cái thuốc của mình nó không có đúng nữa, thành phải nếu mà cuối cùng là chúng ta phải cần tới bác sĩ, thì lúc đó họ phải tìm cái chất gì nó tìm ra cái chất gì, cái nguyên nhân nào đó. Quý vị đã biết như vậy, đã thử, tại vì bị cái lông gà bụi bặm, hay là cái ăn trứng, nó ăn trứng cũng bị, hay là nhiều khi trẻ em ăn những trái cây đậu phộng, nhất là cái đậu phộng cũng rất là nguy hiểm đó. Thì vì vậy có nhiều chất lắm, mình không có biết được. Thì nếu mà cần biết thì phải nếu mà cái bệnh nó hành mình nhiều thì phải đi đến bác sĩ chuyên khoa, họ mới thử xem mình bị bao nhiêu thứ. Họ chích mấy cái, lấy mấy cái chất mình, họ thử với trong người của mình mà mình bị phản ứng ra đó, thì lúc đó họ sẽ họ kêu là họ sẽ kêu là desensitize, tức là cái gì mình làm cho mình quen cái thuốc đó đi. Họ chích một cái liều nhỏ để coi mình có phản ứng không. Không có, rồi mình tại vì nó quá ít, nó tăng thêm. Nếu mà nhiều khi mình để cho mình cái cơ thể mình quen, nó không có còn bị dị ứng nữa, thì lúc đó thì mình phải thỉnh thoảng mình phải chích ngừa. Nếu mà những người bị bệnh nặng có thể phải đi bác sĩ chích ngừa nhiều, và để mà ngừa, giống như là cái thuốc penicillin có nhiều người chích không được. Quý vị cũng nghe tin chích penicillin đôi khi nó có thể bị tử vong đó. Đó, thành là lúc đó nó làm ngộp thở trong người, mình không có thở được trong cái cổ họng của mình, cho nên phải có những cái thuốc phải chích vô liền để cho nó xẹp luôn để mình thở, cho nên phải rất là nguy hiểm đó. Thì tôi muốn nói cái thì giờ cũng cho nhiều, cho nên chúng tôi cũng có thể nói thêm nhiều thuốc, nhiều chi tiết về cái vấn đề mà chích ngừa trong cái mùa xuân này sắp về, sắp mùa hè. Mùa hè thì có những chất của mùa hè, mùa thu thì lại có cái lá mùa thu nó rụng đó. Nên rất là nhiều, quanh năm chúng ta bị cái đó, cho nên chúng ta cẩn thận cũng giúp chúng ta nhiều. Nhưng mà nếu bây giờ, tại vì nó có cái nhiều thuốc over the counter nó rất là nhiều, quý vị có thể tới hỏi dược sĩ, họ cũng chỉ, hay là những người bán hàng họ cũng có chỉ. Chúng ta không cần phải đi bác sĩ hay là mua những cái tòa thuốc rất là mắc, có những cái thuốc rất là rẻ mà cũng có rất là có hiệu nghiệm. Cô nói cho phép chúng ta nói trong chương trình này thì đã gần hết, cho nên tôi xin cảm ơn tất cả các bà bảo đã giúp tôi để nói cái đề tài ngày hôm nay cho cô bà bảo.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay và gửi đến những cái kiến thức y khoa cho quý thính giả của Làn Sóng 1600. Mến chúc bác sĩ có một thứ hai thật là bình an, cũng như là một tuần một làm việc thật nhiều thành công, luôn có sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin hẹn
và mùa này là vâng cái lễ gì nữa là cô.
Dạ, Memorial Day ạ. À. Dạ, cuối tháng.
Memorial Day.
Dạ.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và xin chào tạm biệt bác sĩ. Hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào lần sau bác sĩ nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô và cả quý thính giả.